bài 294 là chọn từ trong đây hiện bài. Thiền sư Thủ Duyên, hiệu là Tùy Am, ở Vô Vi, Hán Châu, sư họ Sử, người Bổn Quận, năm 13 tuổi bị bệnh mắt, đến nương với thiền sư, tức là đúng ra là thiền sư Năng, hiệu là Huệ Mục ở Thê Thiền, tức là thiền sư Năng á, hiệu là Huệ Mục ở Thê Thiền, nó đủ xuất gia và thọ giới cụ túc. Sau đó sư mới xuống núi đến Bảo Phong, gặp Bảo Phong Thượng Đường, nhắc lại lời ngài Vĩnh Gia nói: một mặt trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước gồm một trăng hiện, tức nghe trong chứng đạo ca đó, nó là một mặt trăng mà hiện khắp tất cả nước, rồi tất cả trăng nước cũng gồm một trăng hiện thôi. Thì sư nghe xong liền lãnh ngộ. Sau này ra trụ trì á, sư mới thượng đường mà bảo thì như vậy ở đây là ngày Tùy Am, thì mình mới thấy cũng là một cái câu, một cái câu mà thường thôi, mình nghe hoài cũng nghĩa là coi như là nghe cũng tưởng đâu hiểu rồi vậy thôi, nghĩa là một trăng trên trời đó, một trăng trên trời thì hiện khắp tất cả nước ở dưới các ao các hồ, cho nên một trăng hiện khắp tất cả nước thì tất cả trăng nước đó cũng gồm một trăng hiện thôi, thì nghe qua ai cũng hiểu hết, thấy không? Trăng trời có một, còn trăng ở dưới thì có nhiều, thì nhiều trăng ở dưới thì cũng là một trăng trời hiện thôi. Thì người nghe thường thường vậy, nhưng mà hiểu cũng là cái hiểu thường thôi. Còn ở đây ngài Tùy Am đó, khi mà nghe nhắc tới câu đó thì ngài nghe là liền lãnh ngộ. Thì như vậy để thấy rằng đây là cũng là khi mà cái công phu của mình nó chuyên nhất, nó chín mùi rồi, nghe cái đó cái này gọi lại liền thì liền nghĩa là nó cảm nhận, thì chính cái đó khi đó là cái hiểu đó mới thật sự là cái hiểu của mình đó. Rồi khi lãnh ngộ đó rồi thì sau này khi ra trụ trì đó, sư mới thượng đường bảo lấy một mà gồm muôn á, là một mặt trăng mà đầy khắp tất cả nước, lấy một mà gồm muôn tức là một mặt trăng mà gồm đầy khắp tất cả nước, còn gom muôn về một là tất cả mặt trăng dưới nước một trăng thâu, tức nghĩa là gom muôn trở về một thì đó gọi là tất cả mặt trăng ở dưới nước đó thì cứ chỉ là một mặt trăng thâu thôi. Thì như vậy cái chỗ này á, thì nếu mà mình hiểu theo cái bên ngoài theo cái hình ảnh đó thì đó là cái kiến giải thôi, lần sau phải thấy tận nơi chính mình đó, một mặt trăng này sao mà một mặt trăng nơi chính mình đó, mà nó hiện khắp tất cả chỗ đó. Rồi tất cả chỗ đó cũng gom về một mặt trăng đó thôi, làm cho thấy được cái một mặt trăng đó. Bây giờ của mình đây á, thì trăng đó nó cũng hiện khắp tất cả nước đó, nhưng mà mình chỉ thấy là thấy những cái mà ở tất cả nước đó, ở chỗ này chỗ kia thấy những cái bóng đó thôi, thấy không đó, và chưa thấy được cái một mặt trăng ở sâu đó, và phải thấy xấu một mặt trăng đó. Nhưng mà nhiều khi mà nó hơi bén nhạy một chút á thì cũng thấy trở lại cái trăng một đó, nhưng mà cũng chưa phải trăng thật nữa, mà thấy cái trăng đó là trăng chớp chớp á, trăng chớp chớp có cái bóng á, tức là cũng là mặt trăng một đó, nhưng mà là cái bóng mặt trăng một thôi, tức là mặt trăng thứ hai thôi, chứ còn chưa thấy tận cùng cái mặt trăng một đó nữa, không phải đơn giản. Do đó mà ở trong kinh Lăng Nghiêm đó mới nói là sao, nghĩa là khi mà Phật mà giải thích để cho ngài A Nan trong đời chúng mà thấy được cái tánh thấy tánh nghe nó luôn luôn nó hằng hữu nơi mình, nó không có mất, không nghĩa là những cái bên ngoài như tiếng thì nó có sanh có diệt, nhưng mà tánh nghe không có sanh diệt, rồi những cái vật bên ngoài thì có động có tịnh, nhưng mà cái tánh thấy không có động tịnh, thì ngài A Nan ngài cũng nhận được cái tánh nghe tánh thấy nó luôn hằng hữu nơi mình đó. Nhưng mà đến sau là Phật còn nói sao, cũng là mặt trăng thứ hai cũng là mặt trăng thứ hai thôi, làm sao mà còn mặt trăng thứ nhất nó ở đâu, chỗ đó là chỗ hay sao thấy chỗ tột quá, nhận được cái tánh thấy tánh nghe nó luôn luôn nó có mặt đó rồi, nhưng mà ngài nói đó cũng là mặt trăng thứ hai, vậy là còn mặt trăng thứ nhất nó ở đâu nữa, chẳng là còn thêm cái mặt trăng nữa ha. Cho nên cuối cùng ngài mới nói là sao? Phải là sao? Quên sáu mà mất một. Tức cuối cùng là phải quên sáu, mất một. Mình còn thấy được, ngộ được cái tánh thấy, ngộ được tánh nghe. Nhưng mà còn có tánh thấy, còn có tánh nghe thì sao? Cũng còn có hai, tức còn sáu cái. Tuy biết rõ, thấy rõ cái tánh thấy nó vẫn có mặt đây, tánh nghe nó cũng có mặt ở đây, nhưng mà còn có tánh thấy, còn tánh nghe, tức là còn có sáu cái. Sáu cái thì vẫn còn có cái bóng. Cho nên phải quên cả sáu nữa, quên sáu mất một đó, thì nó mới luôn luôn, nó mới chính là cái hiện hữu đó. Tại chỗ đó mới là chỗ vì thế. Cho nên đừng có, nhiều khi là mình có nhiều người có lâu lâu nói là tôi cũng nhận được cái tánh nghe rồi đấy, thì cũng tôi coi như chân tâm nó luôn luôn nó hiện tiền rồi, không? Rồi cái tự hào, chỗ đó là cái nhiều khi là dễ thành định đó. Ở đây cho nên đây học đó mình phải nhận cho kỹ. Rồi ngài nói như vậy, như là gom muôn về một là tất cả mặt trăng dưới nước, không? Một trăng thâu trải ra thì bao trùm pháp giới, nhưng thâu lại thì một sợi tóc cũng không. Trải ra thì bao trùm cả pháp giới, nhưng mà thâu lại thì một sợi tóc cũng không. Thì như vậy làm sao thấy được như vậy? Mình có thể, mình thấy trải ra thì nó khắp hết tất cả đó, nhưng mà thâu lại thì một sợi tóc cũng không, thì làm sao thấy được cái chỗ đó? Mình nhiều khi nói vậy chứ còn thâu lại thì sao? Thì nó cũng còn đầy óc trong này, chứ đừng nói một sợi tóc cũng không. Buông ra thì có thể thấy được nó trùng khắp đó, không? Nó trùng khắp cái này cái kia rồi nó trùng hết đó. Nhưng mà khi thâu về thì nó có đủ được này hết à, không? Phải không? Thâu lại thì nó còn để, chứ đừng nói là một sợi tóc cũng không. Chưa đến chỗ đó được. Ở đây là phải thấy thấu tột như vậy đó. Bởi vì còn có buông có thâu là còn thuộc cái bóng thôi, không? Có buông có thâu là cái bóng, không? Còn mà thấy cho tột cùng thì nó luôn luôn nó hiện hữu, thì chưa từng có sáng tối thì có gì mà buông thấu, và thấy cho tột như vậy. Cho nên ở đây ngài nói là tuy nhiên trải ra hay mà thâu lại á thì con đường tuy có khác, không? Trải ra hay thâu lại thì thấy như có khác, nhưng cái việc này thì vốn không hai mối đó, và thấy chỗ không hai đó thì không khéo thì cứ nghe nói vậy là kẹt ở trên cái chỗ buông thâu đó. Chỉ hay ở trên cội nguồn để một con mắt, ngay trên cội nguồn đó để được con mắt, làm sao để được con mắt trên cội nguồn đó, thì mới thấy ba đời chư Phật lịch đại tổ sư chọn từ trong đây hiện bài, ba tạng 12 bộ tất cả kinh điển đều từ trong đây mà lưu xuất, trời đất mặt trời mặt trăng núi sông vạn vật đều từ trong đây dựng lập, ba cõi chính địa bãi thú bốn loài đều từ trong đây ra vào, trăm ngàn pháp môn không lường diệu nghĩa, cho đến các thứ công xảo kỹ nghệ ở thế gian đều hiện hành việc này. Vậy thì tất cả kinh điển, không? Rồi nghĩa là tất cả chúng la vạn tượng, mọi tất cả chúng sanh đều nghĩa là hiện hành ở nơi cái việc đó, từ ở đó mà hiện ra thôi. Thì như vậy thì có cái gì rời khỏi, có cái gì rời khỏi trong đó, có lúc nào mà vắng mặt trong đó, thì như vậy để thấy rằng sao nó luôn luôn nó hiện hữu rõ ràng, nhưng mà mình lại bỏ quên là cái đó là cái đáng đau. Thế nên Đức Thế Tôn đưa cành hoa, ngài Ca Diếp liền mỉm cười, tổ Đạt Ma xe mặt vào vách mà nhị tổ khi ấy được an tâm, hoa đào rộ nở linh vân dứt sạch nghi ngờ. Thì vậy là mọi chỗ đều là cái chỗ sáng ngời hết. Tiếng sỏi chạm vào cái tre, hương nghiêm chống bạch sở tri. Một tiếng sỏi chạm cái tre thì ngài hương nghiêm ngài cũng liền tỏ ngộ được. Rồi cho đến bàn sơn ở trên bàn thịt mà ngộ đạo. Bàn sơn ở trên bàn thịt mà ngộ đạo tức là sao? Tức là ngài bàn sơn mà khi đi ra chợ mà thấy người ta bán thịt đó, không? Bán thịt thì cái người mua đó mới bảo là thôi anh cắt cho tôi miếng thịt thật ngon. Thấy không? Thì cái anh chàng bán thịt đó nói là anh liền phanh tay, phanh tay đứng thẳng, coi bộ hơi tức tức à. Nhưng mà cái đó mà giống trong nhà thiền không? Phanh tay cái đứng thẳng lên, buông dao xuống và phanh tay đứng à. Ở đây miếng nào là cũng ngon hết á. Thì ngay đó ngài Bảo Sơn ngài vừa nghe đó ngài liền nghe là tỉnh ngộ. Đó cho nên nói đây là ngay trên bằng thịt mà ngộ đạo. Còn nếu mình mà theo cái tâm phàm phu thì nghe nói miếng thịt nào cũng ngon hết thì mình nghĩ là thịt ngon. Đó. Rồi ngài Di Lặc thì ở trong chợ cá mà tiếp người, chứ ngài Di Lặc mà quá thân đó thì hiện ở trong chợ cá để mà tiếp độ người. Đó. Câu này thì hơi sửa lại chút nè. Thành thật mà nói, tạo các thứ rối loạn nghiêng ngửa thải từ nơi đây. Câu này thì chỉnh lại chút nè. Nghe là thực gọi là vội vã hay là nguy khốn hẳn liền đó. Tức là thực gọi là vội vã nguy khốn, tức là chỗ mà vội vã đó, ở chỗ mà nguy khốn đó hẳn liền đó. Kinh hành ngồi nằm đều ở trong ấy thôi. Nghĩa là dù cho cái trong cái chỗ vội vã, trong chỗ nguy khốn đó cũng liền đó là đi kinh hành ngồi nằm đều ở trong ấy, trong cái đó là không có gì khác hết. Không gì là không có chỗ nào mà thiếu vắng hết. Vậy thì ngồi đây thì có thiếu vắng không? Như vậy cho nên đây là ngài mới nhấn mạnh lại nè. Nhấn mạnh lại, đã có việc kỳ đặc như thế, lại hay sáng ngời như thế, đã có rộng lớn như thế, lại trùm khắp như thế, mà hết thảy các ông nhân đâu lại có kẻ mê người ngộ. Phải không? Đã có cái việc kỳ đặc như vậy đó, không? Rồi cũng hay sáng ngời như vậy đó, rồi nó đã rộng lớn trùm khắp như vậy thì tại sao mà các ông lại có kẻ mê người ngộ? Ai cũng có hết, không có thiếu việc đó, tại sao kẻ mê người ngộ? Cần biết chăng, nào đây là cần biết chăng, đúng ra là mai có chỗ không chiếu khắp mới có khi chẳng sáng. Tức là mai mà có chỗ không chiếu khắp thì mới có khi chẳng sáng. Đó là cái câu. Như vậy thì cái chuyện đó tại sao mà có người mê mà có kẻ ngộ? Như vậy là có người có hay có người không hay sao? Cho nên ở đây ngài nói là mai là bởi vì có cái chỗ không chiếu khắp cho nên mới có khi chẳng sáng. Cái đó là cái may mắn đó, chứ không phải là nó thiếu, nhưng bởi vì có cái chỗ mà ông chẳng có chiếu khắp, chính cái chỗ mà chẳng chiếu khắp đó là cái chỗ ông chẳng sáng đó. Thì ông muốn ngộ thì ông phải chiếu tới cái chỗ mà chẳng chiếu khắp đó thôi. Thì chỗ nào là chỗ chẳng chiếu khắp? Tức là có chỗ mà mình thiếu vắng đó, chẳng có chiếu khắp tới. Nghĩa là nó hiện hữu nơi đó, coi như cái này là nó trùm khắp tất cả hết, nhưng mà bởi vì mình còn sống với cái phân biệt này cho nên là nó chợt có chợt không, lúc có lúc không, cho nên là có chỗ thì nó có chỗ thì nó như là không, tức là nó không có tới, nó không có chiếu tới, không chiếu khắp. Thì chính cái chỗ mà không chiếu khắp đó là cái chỗ chẳng sáng đó. Thì ông phải ngay cái chỗ mà chẳng sáng đó, cái chỗ mà chẳng chiếu khắp đó, ông soi tới nó, nhận ở chỗ đó thì đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Đó là chỗ mà để dành cho mọi người đó. Phải không? Để như vậy thì để thấy rõ, chính cái chỗ đó là chỗ phải để mắt đó, cái chỗ mà chưa chiếu khắp đó, chưa chiếu tới đó, không? Chỗ đó là chỗ phải để mắt tới thì mới thấy rõ. Ở khắp nơi, không? Từng một ngọn cỏ, từng một cành cây nó cũng sáng ngời, không? Thì như vậy thì sao lại mà chẳng chiếu khắp? Như là ngày Linh Vân thì ngài thấy qua đào cũng ngộ, thì ngay qua đào đó là cũng chiếu sáng, nơi bằng thịt ngộ đạo, nơi bằng thịt cũng chiếu sáng, thì có chỗ nào mà chẳng chiếu khắp, không? Thì như vậy cái lỗi đó là lỗi nó tại đâu, đó là cái mình phải giải quyết. Chỗ này thì nó rất là đơn giản thôi, không? Nghĩa là như là ngài Tôi phong đó, ngài nói sao? Chi chi nhất tự, chúng diệu chi môn. Một chữ biết đó, là cửa các thứ nhiều màu. Rồi sau này các vị nói tiếp, cũng một chữ biết đó, là cửa muôn thứ quả. Nghĩa là một chữ biết đó, là cửa các thứ nhiều màu. Nhưng mà cũng một chữ biết đó, là cửa muôn thứ quả thôi. Thì như vậy, thì có cái gì mà xa xôi không? Cũng ngay một ngay cái biết hiện tiền đây, không? Nhưng mà nó biết quá nhiều, biết cái này biết kia không à, mà nó quên nó, không? Thì đó là cửa các thứ quả, không? Biết cái này biết cái kia mà quên nó, cho nên rồi cứ theo cái này cái kia phân biệt, thì đó là cửa các thứ quả. Còn nó biết tất cả hết, nhưng mà nó vẫn nhớ tới nó, không có quên nơi nó, thì như vậy đó là cửa các thứ nhiều màu, không? Biết tất cả thì đó là nó hiện hữu tất cả, nó chiếu khắp tất cả, không bao giờ vắng, không bao giờ nghĩa là thiếu sót ở nơi nào hết, thì đó là cửa các thứ nhiệm màu chứ nhỉ. Rất là đơn giản. Thì như vậy ngay đó coi như là nói muôn thở sáng ngời.